tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gioan và Gia-cô-bê đến gần Đức Giê-su và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn xin Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người nói: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa Thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong đoạn tin mừng Thánh Marco chương 10 câu 32 đến câu 45. Hôm nay, nó có 3 đoạn, mỗi đoạn nói về một cái cảnh. Đoạn thứ nhất, cái cảnh là Chúa Giêsu và các môn đệ lên Jerusalem. Người dẫn đầu, các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau thì sợ hãi. Cái cảnh mà Chúa Giêsu dẫn đầu tiến lên thì đáng lẽ những người đi theo sau Chúa phải hồ hởi phấn khởi chứ, phải không? Thưa Thầy, dù có chết chúng con cũng theo Thầy. Thưa Thầy, Thầy đi đâu chúng con cũng đi theo Thầy đến đó. Giống như là mấy đệ tử mà đi theo đại ca. Đại ca đi đến đâu là đàn em đi đến đó. Đại ca chết thì đàn em cũng chết. Không sống cùng ngày nhưng phải chết cùng ngày. Uống máu ăn thề như vậy chứ. Đang đây đại ca đang tiến lên. Những người theo ông các ông thì kinh hoàng. Còn những người theo sau thì sợ hãi. Người kéo riêng nhóm 12 ra. Và bắt đầu nói với ông về những điều sắp xảy đến. Ông nghe Chúa Giêsu tiến lên Jerusalem và nói về điều sắp xảy đến. Gặp các bạn có thấy đang chờ đợi cái gì? Các bạn trong tâm trạng đó, trong tình trạng đó thì các bạn chờ đợi cái gì? Khi bạn đi theo đại ca mà đại ca đang tiến lên, các bạn mong cái gì? Đại ca, mình sắp thanh toán hết tụi nó rồi phải không đại ca? Đại ca, rồi mình ăn mừng chiến thắng làm sao đại ca? Mình dập tụi nào trước đại ca? Đây, đại ca là gì? Đại ca sắp bị nộp cho thượng tế và kinh sư, rồi họ sẽ lên án tử đại ca, rồi họ nộp đại ca vô dân ngoại, họ nhạo báng đại ca, khạc nhổ đại ca, đánh đòn đại ca, giết chết đại ca. Được mỗi câu cuối, 3 ngày sau đại ca sẽ sống lại. Bạn nghe điều đó, bạn có muốn theo đại ca không? Nguyên cái khúc đầu ta thấy là nó mâu thuẫn. các ông trong cái tình trạng hoang mang, sợ hãi, bối rối, hoảng sợ. Mà trong lúc bối rối hoảng sợ như vậy thì chú dồn luôn, chơi thì chơi tới bến, lật luôn bài tẩy. Hôm giờ là tưởng bài tẩy còn nằm dưới đây, là đi theo thầy còn mong rằng cái này, để lật luôn bài tẩy cho các ông thấy luôn đây nè. Còn cái điều quan trọng nhất là 3 ngày sau người sống lại thì vì hoang mang, vì hoảng sợ, vì sợ hãi, cho nên các ông thấy cái câu cuối 3 ngày sau sống lại chẳng có nghĩa lý gì so với đánh đòn khạc nhổ rồi giết chết. Mạnh quá, sự giữ nó mạnh quá, cho nên là cái tia sáng phục sinh nó bị mờ nhạt đi. Trong cuộc đời các bạn cũng vậy, các bạn đi theo Chúa cũng vậy. Lời hứa là được hưởng hạnh phúc đời đời. Nhưng mà muốn được hưởng hạnh phúc đời 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 đó thì phải qua thập giá mới đến vinh quang. Mà thập giá thì quá nặng, quá dài. Các bạn thấy ngày vui với ngày buồn, cái ngày nào nó qua nhanh? Ngày nào? Ngày vui sao nó qua nhanh quá? Trời ơi, mới gặp nhau có tí rồi đã hết giờ rồi. Tụi mình mới ngồi tám với nhau chút xíu hết rồi. Còn ngày buồn, ngồi thầy trò ngồi với nhau. Bao giờ đây thầy? Bao giờ tới tháng 10 đây thầy? Bao giờ mới có ốc đảo lòng thương xót Chúa đây thầy? Bao giờ cho đến tháng 10, ngồi thế ngày buồn nó dài dẳng dẳng, đúng không? Còn cái ngày vui nó qua mau. Ta bảo rằng ngày vui qua mau có vạn ngày sầu. Đó là cái cảnh thứ nhất. Nên khi mình đi theo Chúa, đi theo con đường lòng thương xót Chúa, các bạn sẽ gặp như vậy. Thì gặp thấy là cái con đường gian nan, con đường thập giá nó dài quá. Còn cái vinh quang, Chúa hứa rằng là ai đi loan truyền lòng thương xót của ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ họ, không kẻ thù là làm họ hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Chúa hứa như thế đấy. Nhưng mà mình đi theo Chúa thì thấy rằng là Faustina bảo là sao con đường theo Chúa, con đường lòng thương xót Chúa là con đường gì? Chúa bảo đó là con đường đau khổ, là con đường thập giá. Và càng đau khổ thì con càng nên giống ta hơn. Trời ơi thầy, nên giống thầy chỗ nào mới là quan trọng? Như thầy khúc nào á? Thì khúc mà đau khổ đó, trời ơi thầy, sao không nên giống thầy cái lúc mà thầy sống lại vinh quang đó? Sao không nên giống thầy cái lúc mà thầy hiện trên núi Tabor đó, sáng láng, nó có môi sen và ấy là hiện ra mà. Phêrô bảo rằng nếu mà sung sướng quá, nếu mà thầy muốn làm 3 cái resort á, một resort cho thầy, một resort cho môi sen và cho Elia, sướng quá. Mà chỉ có thoáng cái là hết, tỉnh dậy lại thấy vũ như cẩn, và đi xuống núi lại thấy ngày vui qua mau có vạn ngày sau. Chúng ta đôi khi, chúng cho mình thấy được một tí thành công, một tí cái vinh quang, nhưng mà rồi bao trùm là những đau khổ, là thập giá. Bạn còn dám đi vào con đường lòng thương xót hay không? Có những người thấy phong công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, người ta đến đâu người ta thấy phấn khởi lúc nhưng mà cho tới bây giờ thì còn ai nữa không? Sáng ngày các bạn bên Úc nhắn cho tôi nói bây giờ nó bỏ thầy hết rồi, trước đi theo rồi người làm này người làm nọ người làm kia, còn bây giờ thì nản chí bỏ cuộc hết, gặp khó khăn, gặp thử thách, gặp hiểu lầm, rồi bị người ta nói xấu, bị người ta này bỏ hết trơn. Tôi nhắm vào các học trò đã bỏ thầy hết rồi. Chúa Giêsu cũng bị vậy thôi. Ta theo Chúa, ta tưởng rằng là sẽ được ơn này ơn kia, nhưng mà ta không biết rằng là phải có đau khổ. Và chính hai cái ông môn đệ thân tín là Giacôbê và Gioan, với một ông nữa là ông nào, ba môn đệ thân tín là ông nào nữa? Giacôbê, Gioan, ba ông được lên núi Tabor, ông nào? Ông Phêrô. Đây là hai ông rồi, hai môn đệ thân tín. Anh chị em nghĩ rồi, Chúa Giêsu đang nói về cái đó. Vì gặp hai môn đệ thân tín này, mà đến nó bảo, đúng rồi thầy, thầy phải như vậy thì, là hai đệ tử này, là thằng nào thì nói gì chứ, không biết là hai anh em thằng này là sống chết với đại ca đó. Nói vậy đi, nằm gai nếm mật với đại ca đó. Nào nó muốn mà đến với đại ca, nó bắt đại ca, nó phải bước qua xác hai thằng này. Nhưng phải nói như vậy chứ. Phải không? đây, nói cho nó đã xong rồi, nó bị nó đến làm gì? Thưa đại ca, hai đàn em, hai đệ tử có điều muốn xin đại ca. Rồi nói cái gì? Hai chúng mày muốn xin gì? Hai chúng mày nói đi. Đại ca, khi nào mà đại ca thành công, khi nào mà đại ca lên làm trùm bến Thượng Hải thằng hát, thì cho hai đàn em, một thằng làm ngồi bên tả, thằng ngồi bên hữu đại ca. Được không đại ca? Chúng ta thấy không? Chúa thì nói một cái điều trên trời, cái ông thì xin cái chuyện dưới đất. Chúa thì muốn nâng lên, ông thì cái ông lại muốn kéo xuống. Và đó là chúng ta ngày hôm nay đi theo lòng thương xót Chúa. Mình cũng chỉ mong ước như vậy. Chúa ơi, cho con được chữa lành. Chúa ơi, cho con có công ăn việc làm. Chúa ơi, cho con khỏi Covid. Chúa ơi, cho con nó trở về. Mình xin toàn những điều tốt lành, y như là ngồi bên tả bên hữu của Chúa vậy. Mà điều xin đó không sai. Không sai, xin tốt mà. Phải không? Xin tốt mà. Nhưng mà mình toàn xin cái điều tốt thôi, nhưng mà lại không chấp nhận cái điều xấu nó xảy đến với mình. Không chấp nhận cái khó khăn thử thách nó đến với mình. Này, các chú, mấy chú xin thì được. Đây, mấy chú có uống nổi chén đắng của tôi không? Của đàn anh không? Ồ, sẵn sàng. Mấy ông nhìn đây vì không thấy. Không thấy bên trong chứa cái gì. Tưởng là bên trong này là cái gì? Ông, anh mong cái gì? Bia. Ông thích bia đâu, phải chắc bên trong bia. Gì chứ bia đại ca cho em thập thùng cũng được. Chứ còn lý này, chén này thì thua gì. Ông khác thì tưởng rượu, mà rượu này phải XO. Rượu ngoại, ui giời, rượu ngoại thì đại ca, xin lỗi, đại ca không uống được thì để em. Em sẵn sàng uống thay cho đại ca. Giống như mình phù rể đó, đi theo chú rể đó, là chú rể nhắc thôi, còn tất cả là anh phù rể phải gánh hết. Gánh hết, nhưng mà tiền mừng thì sao? Anh em biết đã đi, ai cầm rồi, ai vào đâu rồi. Còn đối với Chúa, tiền mừng không có gì cả. Cái chén này là chén đắng mà thầy sắp phải uống, anh em có dám uống hay không? Các ông có hiểu chuyện đắng là gì đâu, sẵn sàng, vậy thì cứ uống đi. Còn chuyện ngồi bên tả bên hữu là chuyện của cha thầy cho ai thì người ấy mới được. Mà muốn cha thầy cho ai làm cái gì thì chỉ cách mà làm theo ý của cha thì được thôi. Và làm theo ý của cha là con đường thập giá. Ý của cha là muốn Đức Giêsu Kitô con của cha phải chết khổ nhục trên thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Đó, các chú có làm được ý của cha hay không? Mà nếu làm được đúng ý của cha thì ngồi bên tả bên hữu của cha. Hay là mai mốt tôi cũng ngồi bên tả bên hữu tôi được. Nếu mà Chúa Giêsu mà chơi kiểu được. Vậy bên lúc nào mà đại ca ngồi bên cho ngồi chỗ nào cho em ngồi bên tả bên hữu được? Ở đồi Căn Phê. Đại ca sẽ làm vua vinh quang ở trên đồi núi Sọ. Đóng cái bảng Inri đó. Vua dân Do Thái đó. Cái ngai của đại ca là cái gì? Cái thánh giá đó. Hai bên tả hữu đó. Có dám giống như hai bên trộm bên tả bên hữu không? Nghe vậy Giacôbê Gioan có dám uống chén đắng đó không? Thôi cho em xin. Cho em xin. Thôi thì nhường cho 10, cho 9 ông kia. Tới cảnh thứ ba. Chín ông ấy cũng cứ tưởng là hai anh này chơi khăm quá, chơi khôn lỏi quá, ly này chia đều rồi chứ sao lại hai anh nó chơi hết là sao, cho tao uống với. Tưởng là uống rượu XO hay là tưởng uống là bia hay là uống là sinh tố. Cho nên chín ông đó, mấy ông nhỉ? Mười ông chứ, phải không? Mười ông chứ, lúc đó còn cả Giuđa mà. Mười ông chứ. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với Giacôbê và Gioan. Tức tối, gầm gầm gừ gừ. Coi như là, thưa anh chị em, mình đang gọi là sống chết qua nhau. Ấy nhưng mà khi có cái lợi nó xen vào, người ta dễ ganh tị, ganh tức nhau. Khi thấy có cái lợi, lợi đó là danh, là chức tước, địa vị, quyền hành hay là tiền bạc nó đi vào. Thì chính cái đó nó sẽ làm cho 10 người này bắt đầu, 12 người sâu xé nhau, ghen tị nhau, ghen tức nhau. Lại bảo giống như là mấy con chó đang chơi nhau vui vẻ. Muốn nó cắn nhau làm gì? Bạn nuôi chó, thấy chó đang chơi vui vẻ với nhau, muốn cho nó cắn nhau thì làm gì? Thầy vào một cục xương thôi. Một cục xương thôi, chứ mà nếu mà cho nhiều xương, mỗi con chó nó chia nhau nó không cắn. Một cục xương thôi, súng vào, nó khoa thi vì nó chụp xương thì nó cứ chụp đầu nhau, cắn, cắn nhau. Thì con người ta đang mà chơi với nhau, huynh đệ, nhưng mà vì cái lợi, cái quyền, cái lợi, cái danh, nó xen vào, nó làm mất hết tình nghĩa anh em, có đúng không? Có khi bắn đứng anh em mình khác. Vì rất có nhiều chuyện xảy ra. Vì để lên một cái chức nào đó, bắn đứng anh em mình luôn. Vì một cái lợi nào đó, bắn đứng anh em mình luôn. Chúa Giêsu biết hết, thấy rõ. Cho nên Chúa Giêsu gọi công lại và nói, anh em biết những người được coi là thủ lãnh thế gian thì dùng uy mà thống trị. Nhưng giữa anh em không phải như thế. Người ta làm lớn thì lấy quyền mà cai trị. Dùng uy mà thống trị, lấy quyền mà cai quản. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Nếu mà Chúa chỉ dừng lại ở đó, vẫn chỉ là lý thuyết. Chúa Giêsu nói và làm đi đôi với nhau. Nói những gì mình làm và làm những gì mình nói. Vì con người là chính đại ca, là chính Chúa Giêsu. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ. Đã là mình mới theo đó tới đó là cũng đã mệt lắm rồi, phải không? Theo đi đó là mệt lắm rồi. Và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Thôi đại ca, cho em xin rút lui, cho em xin đi bằng khác, chứ đi theo bằng của đại ca cũng không khá được. Ê, tưởng mình ngồi quát chỉ tay năm ngón chứ, chỉ, đây càng làm lớn thì càng phải đi phục vụ, làm đầu thì hầu thế nào. Thôi em xin nhé, em đi chỗ khác. Và người ta bỏ Chúa nhiều chứ. Ngày hôm nay những người đi theo con đường lòng thương xót Chúa cũng phải trải qua cái thử thách đó. Trải qua thử thách đó. Cho nên nhiều người đến cứ tưởng là đi theo lòng thương xót Chúa được có quyền, có lợi, rồi có danh. Họ mong ba cái đó, quyền, lợi, danh. Nhưng mà thấy quyền đâu không thấy, lợi đâu không thấy. Lợi thì có lợi mà răng không còn. Không thấy gì cả. Danh đâu chẳng thấy mà lúc nào cũng có khi thì trốn chui, trốn nhủi. Có khi thì bị người ta rêu rao, người ta bêu xấu, có khi bị người ta chỉ trích, người ta phê bình. Không những mình bị mà khi vợ con mình cũng bị. Có nhiều người nói, trai cho nhà con nó nghỉ, trai, sao vậy? Con thấy tội nghiệp anh làm, anh suốt ngày anh thở vắn, thở dài. Thôi cho nhà con xin hơi chữ bình yên. Có đứa bảo trai nhà con đứng bên bờ vực thẳm rồi. Sao vậy? Vì thử thách quá mà đi theo lòng thương xót Chúa, bị thử thách. Thất nghiệp, rồi công ăn việc làm không có, rồi thì đủ mọi thứ đến, giống như đến bờ vực thẳm. Bờ vực thẳm vì mình dễ bị lắm. Thế bị cấm dỗ là, thôi, con nơi học lấy nghề cha một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Thế là có tiền. Thế không ạ? Dễ bị lắm. Thế bị cấm dỗ là mình làm những chuyện phi pháp, những chuyện bất chính để mình có tiền. Hoặc là chạy trọt lo lót để mình có danh, hoặc là tìm mọi cách để có lợi, bất chấp mọi thủ đoạn. Mình sẽ dễ bị cái đó lắm. Bờ vực thẳm là chỗ đó. Bờ vực thẳm là chỗ đó. Đức Thánh Cha, bây giờ tôi không dám nói, nhưng mà lấy Đức Thánh Cha Francisco ra nói. Đức Thánh Cha nói về những người làm đầu như thế này. Là phân biệt người làm đầu là mục tử, còn những người mà muốn người khác hầu mình là kẻ chăn thuê thôi. Những người mà làm đầu lấy quyền thống trị và lấy quyền để mà hành người khác ấy, là kẻ chăn thuê. Còn những người làm đầu mà hầu người khác là những người mục tử đích thực. Trái ngược với vị mục tử, ấy là kẻ chăn thuê. đối với kẻ này các chiên chẳng đáng kể vì chúng không phải là của ông ta. Ông làm nghề này chỉ vì đồng lương và không quan tâm bảo vệ chiên. Khi George phải đến thì ông ta chạy trốn và bỏ rơi đoàn chiên. Chúa Giêsu là một tự nhiên lành, biết các con chiên và chúng biết Ngài. Thật là đẹp và an ủi dường nào khi biết rằng Chúa Giêsu biết từng người trong chúng ta. Chúng ta không phải là kẻ vô danh đối với người. Ngài biết rõ tên chúng ta. Đối với người chúng ta không phải là một đám đông. Chúng ta là những người duy nhất, mỗi người có giá trị riêng, được Chúa cứu chuộc, mỗi người đều có thể nói Chúa biết tôi. Vì thế, Chúa Giêsu mục tử nhân lành bảo vệ và biết rõ yêu thương các con chiên của Ngài, và Ngài hiến mạng sống vì đoàn chiên. Tình yêu thương đối với mỗi người chúng ta khiến Chúa chịu chết trên thập giá. Tình yêu của Chúa không lừa lọc nhưng bao gồm tất cả. Rồi giáo hội được mời gọi thi hành sứ mạng phổ quát này của Chúa Giêsu. Ngoài những người lui tới cộng đoàn chúng ta còn có biết bao nhiêu người khác nữa. Vì thế mà Chúa Giêsu ủy thác cho chúng ta. Chúa Giêsu đã hiến mạng sống cho từng người. Các Kitô hữu cũng phải làm chứng cho tất cả và mỗi người về tình thương của Chúa trong thái độ khiêm tốn và huynh đệ. Những người đi theo Chúa cũng phải bắt chước gương Chúa Giêsu là mục tử. Cho nên Chúa Giêsu không có nói mà làm. Thì những người mục tử ngày hôm nay cũng phải là những người nói và làm phải đi đôi với nhau. Nói và làm đi đôi với nhau. Càng làm lớn thì càng làm người phục vụ. Như vậy thì mình đi tu mình còn có muốn có chức vụ nữa hay không? Đi tu có muốn làm lớn nữa hay không? Đi tu có muốn được thăng quan tiến chức nữa hay không? Rồi, Đức Thánh Cha chuyển chức cho 9 tân linh mục mới đây ngày 25 tháng 4 năm 2021. Đức Thánh Cha nói, linh mục không phải là một nghề nhưng là một sự phục vụ. Đức Thánh Cha nói với 9 tân linh mục và cũng nói với chúng tôi ngày hôm nay. Những người mục tử trong hội thánh. Với các con chuẩn bị được tiến lên chức linh mục, các con hãy suy nghĩ đến việc thi hành thừa tác vụ giảng dạy thánh thiêng. Các con sẽ tham gia vào sứ vụ của Chúa Kitô. Như người, các con là những vị mục tử, và đây là điều Chúa muốn. Những vị mục tử của dân thánh trung tín của Chúa, những vị mục tử đi với dân Chúa, có lúc đi trước, có lúc ở giữa, có lúc ở sau đoàn chiên, nhưng luôn ở với đoàn chiên, với dân Chúa. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ơn gọi linh mục không phải là một nghề nghiệp, nhưng là một sự phục vụ. Một sự phục vụ như chính Chúa đã làm cho dân người. Vì vậy, các linh mục phải học cách phục vụ như dân Chúa. Đó là sự gần gũi, thấu hiểu và dịu dàng. Gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện, trong các bí tích, trong các thánh lễ. Thưa chuyện với Chúa, và ngay cả trong những giây phút đen tối nhất, thì hãy gần gũi với dân thánh trung tín của Chúa. Rồi thứ hai là gần gũi với giám mục. Các con hãy gần gũi với giám mục, bởi vì trong giám mục các con có sự hiệp nhất. Các con không phải là tôi tớ, nhưng là những người cộng tác với giám mục. Cha nhớ có một lần cách đây rất lâu, một linh mục đã gặp điều không may. Và điều đầu tiên cha nghĩ đến là gọi cho giám mục. Ngay cả trong những lúc tồi tệ, hãy gọi giám mục để ở gần Ngài. Những linh mục mà trong lúc mình khó khăn nhất, mình ở trong những tình trạng tồi tệ nhất thì hãy gọi các giám mục để ở gần Ngài. Hãy gần gũi với Chúa trong cầu nguyện và gần gũi với giám mục. Mặc dù không thích giám mục, nhưng giám mục là cha của các con. Các con có thể nói giám mục đối xử với tôi rất tệ. Hãy khiêm tốn, hãy đến với giám mục. Và thứ ba là gần gũi với giữa các con với nhau. Đừng nói xấu một người anh em linh mục. Nếu các con có điều gì đó không thuận với người khác, hãy đến với người đó và nói trực tiếp. Nếu không biết phải nói thế nào thì hãy đến với giám mục, Ngài sẽ giúp các con. Nhưng đừng bao giờ nói xấu nhau. Và thứ tư, Đức Thánh Cha nói, hãy gần gũi, điều quan trọng nhất là gần gũi với dân thánh của Chúa. Đừng quên các con đã đến từ gia đình, từ dân tộc các con. Đừng đánh mất ý thức về dân Chúa. Anh em hãy nhớ những người đã giới thiệu đức tin cho anh em. Các con là linh mục của dân, các con không phải là giáo sĩ của nhà nước, nhưng mà là linh mục của dân, là người mục tử chăm sóc. Phải có lòng trắc ẩn và dịu dàng. Hãy dành thời giờ lắng nghe và an ủi dân chúng đến với các con. Lòng trắc ẩn đưa các con đến ơn tha thứ, lòng thương xót. Các con hãy có lòng thương xót và tha thứ, bởi vì Thiên Chúa tha thứ tất cả. Lòng trắc ẩn, sự dịu dàng của các con khiến người ta nhận ra các con là mục tử đích thật. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín chức một điều rất thực tế trong cuộc sống. Hãy tránh xa sự phù vân hư ảo, niềm kiêu hãnh của tiền bạc. Đừng để ma quỷ bước vào túi của các con. Các con hãy sống nghèo như dân thánh của Chúa. Đừng bao giờ trở thành những viên chức trong giáo hội. Đừng bao giờ trở thành những viên chức trong giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận, mời gọi các tín chức hãy tìm nguồn an ủi nơi Đức Mẹ, bởi vì trong vòng tay yêu thương của Chúa và Mẹ Maria, chúng ta không phải sợ hãi, mọi sự sẽ tốt đẹp. Lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha với 9 tân chức hôm nay xin được lặp lại. Tôi lặp lại như là lời Đức Thánh Cha nói với chính bản thân tôi, một người mực tù trong hội thánh. Và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi được sống như điều Đức Thánh Cha mong ước, và nhất là như điều Chúa Giêsu nhắc nhở. Con người đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Amen.